Mãng Hoang Kỳ, chương 133, danh dự của Tuyết Long Sơn, góc truyện audio.com, Kỳ Nhất Xuyên vừa mừng vừa sợ, hắn cũng không thèm nhìn tới 7 tên tử phủ tu sĩ đang tuyệt vọng kêu gào ở bên kia. Trong mắt của hắn chỉ có thi thể Hứa Ly chân nhân, Nồng Tử Đạo trên mặt đất đang kia cùng Kỳ Ninh đứng bên cạnh. Làm thế nào mà chỉ mới trong chốc lát đã? Kỳ Nhất Xuyên không thể tin nổi, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc mình còn ở khoảng cách ngoài trăm trượng tới đây. Hứa Ly chân nhân đường đường là vạn tượng chân nhân đã chết rồi. Minh khí tự động tách ra tạo thành một lối đi, Kỳ Cửu Hỏa từ sườn núi nhanh chóng đi dọc theo lối đi tới đây với vẻ mặt rạng rỡ. Kỳ Nhất Xuyên không nhìn thấy cảnh tượng chém giết kia nhưng tộc trưởng Kỳ Cửu Hỏa lại có thể cảm ứng mơ hồ qua minh khí. Tuy không rõ ràng lắm nhưng hắn cũng biết được Kỳ Ninh chỉ cần một chiêu đã giết chết Hứa Ly chân nhân. Chỉ ngắn ngủi trong nửa canh giờ, Kỳ Ninh đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Kỳ Cửu Hỏa cực kỳ kinh hãi trong lòng, đây thật sự là may mắn của kỳ tộc ta. Tiểu Ảnh, Lưu Chân, Lưu Tình, các người đều tới đây đi. Hứa Ly chân nhân của Tuyết Long Sơn đã chết rồi. Kỳ Cửu Hỏa vừa đi vừa truyền âm, ở những hướng khác, từng người trong nhóm Ánh Bà đều kinh hoàng, bởi vì lúc trước bọn họ còn nghe thấy tiếng quát của Hứa Ly chân nhân. Kỳ Ninh, ngươi lại muốn chết đấy à? Câu nói đó làm cho nhóm người Ảnh Bà cực kỳ kinh hãi. Không phải Kỳ Ninh đã đi rồi sao? Tại sao còn trở lại? Hay là Hứa Ly chân nhân co tình nói dối? Khi bọn họ còn đang kinh hoàng thì tộc trưởng đã truyền âm tới. Hứa Ly chân nhân của Tuyết Long Sơn đã chết rồi. Đã chết sao? Vạn tượng chân nhân đã chết. Nhóm người Kỳ Lưu Chân, Ảnh Bà đều vui mừng nhưng cũng kinh ngạc. Làm sao mà một tên vạn tượng chân nhân mạnh mẽ như vậy lại chết? Bọn họ nhìn thấy lối đi do minh khí tách ra ở trước mắt thì liền vội vàng chạy tới cho Kỳ Ninh. Y ngắn, rất nhanh sau đó, từng bóng người lao tới. Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Kỳ Lưu Chân, Lão Bộc A Tinh, nam tử đầu bạc áo trắng, Lôi Ưng đều đã tới. Bạch Thước, Kỳ Ninh nhìn nam tử áo trắng đầu bạc ở trước mặt. Đặc biệt là vẻ mặt cực kỳ giống phụ thân kia làm cho hắn vui mừng nói. Người đã đột phá rồi sao? Dùng nguyên dịch để đột phá. Bạch Thủy Trạch gật đầu. Hắn nhìn Kỳ Ninh với ánh mắt đầy quan tâm. Không ngờ chúng ta lại có thể sống sót. Đã qua bao nhiêu năm ta không thể nào nói chuyện được với cháu. Không ngờ bây giờ lại có thể nói chuyện được với đứa nhỏ mang tên Ninh Nhi này. Kỳ Ninh cười, Hứa Ly chân nhân và Nông Tử Đạo đâu? Kỳ Lưu Chân nhìn bốn phía, đã thành cho tàn rồi. Kỳ Nhất Xuyên cũng hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy. Vừa rồi, Kỳ Ninh đã thiêu hủy hoàn toàn, thu lại pháp bảo. Kỳ Ninh nhìn 7 tên tử phu tu sĩ đang tuyệt vọng. Tộc trưởng, nên giải quyết 7 tên này đờ nào đây? Bây giờ chúng ta có thể tùy ý nắn bóp mà bọn chúng không thể nào phản kháng được. 7 người bọn chúng à? Tộc trưởng Kỳ Cửu Hỏa nhìn lại quét ánh mắt qua từng người. Giết hết cả đám đi. Bây giờ chúng ta và Tuyết Long Sơn đã có thâm thù huyết hận rồi. Để chúng sống làm cái gì? Không, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đừng làm vậy, ta nguyện ý lấy bảo vật đổi lấy tính mạng của ta. Các ngươi sẽ phải hối hận. Kỳ tộc các ngươi nhất định sẽ bị lửa giận cô Tuyết Long Sơn giết sạch. Các ngươi cứ vui mừng đi, rồi trong một ngày kỳ tộc các ngươi sẽ, góc truyện audio.com, bị diệt sạch, trong 7 tên tử phụ tu sĩ, có tên cầu xin tha, có tên tức giận mắng chửi. Tộc trưởng Kỳ Cửu Hỏa nhíu mày, đưa tay ra chỉ thẳng vào một tên trung niên quát. Ngươi nói cái gì cơ, kỳ tộc ta chỉ trong một ngày bị diệt sạch sao? Ha ha ha, Lư Hoàng rồ dại nói. Ngươi không biết người các ngươi giết là ai à? Các ngươi đã giết vạn tượng chân nhân của Tuyết Long Sơn. Kẻ đạt cấp vạn tượng chân nhân đã coi như là cao tầng của tông môn ta. Một khi bọn họ chết là phía tông môn sẽ biết được ngay. Hơn nữa bọn họ còn biết được cả chỗ người đó chết. Nhóm người Kỳ Ninh, Kỳ Cửu Hỏa đều biến đổi sắc mặt. Đúng là có không ít pháp môn xác định vị trí. Tông môn lớn như Tuyết Long Sơn thì việc lưu lại thủ đoạn đó trên người vạn tượng chân nhân cũng là bình thường. Đám tử phù tu sĩ chúng ta chết thì cũng coi như xong rồi. Nhưng nếu Hứa Ly chân nhân chết thì tông môn sẽ lập tức cử người tới ngay. Lư Hoàng nhìn Kỳ Ninh, Kỳ Ninh, tuy rằng ngươi lợi hại, tuy rằng ngươi yêu nghiệt, nhưng đối mặt với Tuyết Long Sơn ta thì người sẽ phai chết thôi. Đúng, chuyện lớn như chân nhân chết thì tất nhiên trưởng bối sư môn sẽ điều động người tới trong ngày. Các ngươi chết chắc rồi, sứ giả vương triều đại hạ còn chưa tới thì trưởng bối sư môn ta đã tới rồi. Đám tử phù tu sĩ này rõ ràng kiêu ngạo hắn lên. Vù vù, không hề có một dấu hiệu nào, một đường ảo ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua đầu từng tên tử phù tu sĩ. Máu tươi bắn ra, lập tức từng tên đổ rầm rầm xuống. Quá nhanh, không hề có dấu hiệu nào. đám người Kỳ Cửu Hỏa, Kỳ Lưu Chân đều biến đổi sắc mặt. Thủ đoạn mà Kỳ Ninh thi triển ra không gây ra bất kỳ một dao động nhỏ nào. Dù sao thì đến nguyên lực Kỳ Ninh cũng không rót vào Tịch Diệt Lục Ma kiếm, hoàn toàn đều dung thần niệm để khống chế nên dĩ nhiên không có dấu hiệu nào. Bảy tên còn đang tuyệt vọng mắng chửi bỗng chốc chết luôn. Hứa Ly đã chết, Kỳ Ninh nghiêm mặt nói. Tình huống xấu nhất chính là, Tuyết Long Sơn cử tới kẻ còn mạnh hơn nữa tới đây xem xét. Chúng ta phải chuẩn bị ngay thôi. Làm sao mà cứ hết đợt này tới đợt nọ tới không có ngừng lại vậy? Kỳ Lưu Chân cắn răng khó chịu. Ái, tộc trưởng Kỳ Cửu Hỏa cũng lắc đầu. Vốn còn đang cực kỳ vui mừng, sau khi bị dội cho một gáo nước lạnh thì lòng lại đau khổ. Ở một nơi cách Yên Sơn hơn trăm vạn dặm, tuyết rơi trắng xóa, giá rét quanh năm. Từng ngọn núi nối nhau dài đằng đẵng, có ngọn thấp ngọn cao, có ngọn cao vút lên mây. Nơi này chính là Tuyết Long Sơn, một trong những thế lực cực mạnh trong quận An Thiền. Tông môn Tuyết Long Sơn chia ra làm ba phái. Ba phái có ba vị chủ núi làm thủ lĩnh khác nhau, đều là nguyên thần đạo nhân. Nơi cao nhất ở ba ngọn núi sừng sững chính là nơi ở của ba vị nguyên thần đạo nhân, ở xung quanh cũng có rất nhiều ngọn núi, đó chính là địa bàn của đông đảo vạn tượng chân nhân. Đương nhiên còn có rất nhiều tử phủ tu sĩ đi theo vạn tượng chân nhân, thậm chí là theo cả nguyên thần đạo nhân chờ nghe giảng đạo. Lãnh Ngưng Phong thuộc Tuyết Long Sơn, cung điện xây dựng san sát trên núi. Trong một chủ điện có một cái giường ngọc, một gã thiếu niên áo đỏ đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Có hai cô hầu gái đang đứng phía dưới với vẻ mặt nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng quấy rầy. Lãnh Ngưng Phong là một trong những ngọn núi hàng đầu trong vô số. Những ngọn núi thuộc tông môn Tuyết Long Sơn, chủ núi Tuyết Hồng Y là Thiên. Góc truyện audio.com, tài tuyệt thế được Tuyết Long Sơn bói dưỡng chu đáo. 10 tuổi vào tiên thiên, 16 tuổi bước tới tử phủ, 39 tuổi bước đến vạn tượng. Rồi thêm 30 năm nữa, trải qua vô số thử thách đã trở thành thành viên Ứng Long Vệ thuộc Vương Triều Đại Hạ. Trong Ứng Long Vệ, hẳn cũng học được một vài pháp môn lợi hại có chiến lực mạnh mẽ hơn. Được xếp là một trong ba người đứng đầu nhóm vạn tượng chân nhân thuộc Tuyết Long Sơn. Cùng là vạn tượng chân nhân nhưng thực lực lại khác hẳn nhau. Như đám Hứa Ly chân nhân cũng chỉ tính là vạn tượng chân nhân bình thường. Mà một vài tên vạn tượng chân nhân khủng khiếp có được pháp thuật cường đại, pháp bảo lợi hại, hoặc tu luyện được thần thông lợi hại, hoặc điều khiển được khôi lôi cường đại thì có thể có được chiến lực vượt cấp thậm chí là gần tới cỡ nguyên thần đạo nhân. Trong tử phủ tu sĩ cũng có những kẻ cực kỳ khủng khiếp nhưng cũng có kẻ rất bình thường. Người bình thường như Kiều Kỳ Cửu Hoa vậy, mà kẻ có chút lợi hại thì giống như Động Tử Khải cùng là tử phủ viên mãn nhưng một mình Động Tử Khải có thể giải quyết được vài người như Kỳ Cửu Hoa. Mà kể lợi hại hơn nữa như Đồng Ngọc do tu được thần thông nên một mình hẳn có thể quét sạch một đám tử phù tu sĩ. Nhưng mà yêu nghiệt như Kỳ Ninh thì lại giết Đồng Ngọc như giết gà. Trong vạn tượng chân nhân cũng có khoảng cách chênh lệch thực lực khá lớn. Như Tuyết Hồng Y cũng được tính là một trong những kế khủng khiếp có được thực lực gần như nguyên thần đạo nhân. Hồng Y, một âm thanh lạnh lẽo truyền tới bên tai thiếu niên Hồng Y. Hả, Hồng Y mở mắt ra, vẻ mặt cung kính. Sư tôn, Hứa Ly sư đệ của ngươi vừa chết ở trong vùng Yên Sơn. Âm thanh lạnh như băng tiếp tục truyền tới. Hồng Y, ngươi đi một chuyến tới Yên Sơn xem xét xem tại sao Hứa Ly sư đệ của ngươi lại chết. Ngươi là Ứng Long vệ nên có thể dùng truyền tống trận nhanh chóng tới được Yên Sơn. Vâng thưa sư tôn, thiếu niên áo đỏ gật đầu. Hắn là trẻ mồ côi được sư tôn nhận nuôi. Bởi vì khi phát hiện ra hắn trong đống tuyết thấy đứa nhỏ được bọc trong một cái áo bông màu đỏ nên sư tôn ban cho họ Tuyết tên Hồng Y, cảm tình của hắn với sư tôn giống như tình cha con vậy. Nhưng vì hai người không giỏi về biểu đạt nên đều dùng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nói chuyện. Phù, dưới chân của thiếu niên áo đỏ liền xuất hiện một đám mây đỏ. Trong nháy mắt cả người hẳn đã bay ra khỏi chủ điện. Loáng một cái liền biến mất ở chân, trời với tốc độ nhanh kinh người. Ngưu Giác Sơn, nhóm người kỳ tộc đang thương lượng tìm ra phương án đối phó với tên cường giả được Tuyết Long Sơn phái tới. Tuyết Long Sơn là tông phái lớn mạnh nên rất coi trọng uy danh. Kỳ tộc chỉ là một bộ tộc nho nhỏ mà lại giết nhiều đệ tử của chúng như vậy. Nhất định bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Kỳ Lưu Chân lo lắng nói, bây giờ chỉ còn cách chờ sứ giả Vương Triều Đại Hạ tới. Chỉ cần sứ giả tới là chúng ta sẽ được Vương Triều Đại Hạ che chở. Cho dù Tuyết Long Sơn có lá gan lớn đến mấy cũng không dám động tay. Cường giả của Tuyết Long Sơn chỉ cần một ngày là đã tới rồi. Kỳ Cửu Hỏa, nhíu mày nói, mà sứ giả Vương Triều Đại Hạ đã tới kịp trong một ngày. Mọi người đều trầm ngâm, chỉ còn nước chảy trốn. Ánh bà nói giọng khan khan, đúng trốn, Kỳ Cửu Hỏa nói, chúng ta không thể đối kháng được, không thể đe cho Kỳ Ninh mạo. gocchuyenaudio.com. Hiểm thêm nữa, bây giờ chúng ta sẽ trốn moi người một phương làm cho Tuyết Long Sơn tốn thêm thời gian điều tra. Chỉ cần đợi được tới lúc sứ giả tới thì chúng ta đã thành công. Chỉ sợ cường giả của Tuyết Long Sơn không tìm thấy chúng ta. Tức quá lại giận ca chém thất tộc nhân bình thường, Kỷ Lưu Chân nói, bỗng nhiên Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt quay đầu nhìn về phía xa xa. Sao, những người khác thấy sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi thì đều quay đầu. Nhìn, minh khí xung quanh đã loáng đi, nhóm người Kỷ Ninh đều có thể nhìn thấy ở phía xa xa bởi vì thần hồn của Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ thần thức nên cực kỳ linh mẫn. Hắn có thể cảm nhận được những dao động rất nhỏ ở trên bầu trời phía xa xa cho nên mới quay đầu nhìn lại ngay. Chỉ thấy ở phía xa xa, một con thuyền đồ sô đang nghiền áp tạo ra từng đợt sóng khí từ từ bay tới. Trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc áo giáp đồ sô. Trong con mắt của từng tên đều lộ ra ánh sáng khí thế không tầm thường. Mà ở giữa đám giáp sĩ có một thanh niên cao gầy. Hắn mặc hán phục màu đen, đầu đội mũ cao quan, phong thái bất phàm, ở bên cạnh còn có một gã nam tử mặc áo giáp đang nhìn. Hát bở, có hai lá cờ lớn đang tung bay phần phật trên thuyền. Một cái cờ có chữ An Thiền, một cái cờ có chữ Bắc Sơn, An Thiền hầu Bắc Sơn tộc, Kỳ Cửu Hỏa nghiêng đầu nhìn chiến thuyền đang xé gió lao tới. Khi nhìn thay hai cây cờ trên chiến thuyền thì không khỏi tự lẩm bẩm. An Thiền hầu, Kỷ Ninh cũng kinh ngạc. Mảnh đất rộng lớn quận An Thiền này chính là đất phong của An Thiều Hầu. Từ đó có thể thấy được quyền thế của An Thiều Hầu lớn tới cỡ nào. Chỉ có Ứng Long Vệ là có thể so sánh cùng mà thôi. Nhưng những việc đặc biệt trong đất phong thì đến Ứng Long Vệ cũng không thể tùy tiện sờ vào lầm ảnh hưởng tới quyền quản lý của An Thiền Hầu. Đó là Đồng Tướng Quân, Kỷ Lưu Chân nói, thanh niên đứng ở bên chính là Đồng Tướng Quân, chiếc thuyền xé gió bay tới. Trên chiến thuyền, thanh niên mặc hoa phục màu đen đứng bên cạnh nịnh hót gã Đông Tướng Quân rồi quát xuống phía dưới, người của Kỳ tộc và Tuyết Long Sơn. Còn không mau mau bái kiến An Thiền Hầu chờ sai bảo. Âm thanh vang vọng khắp trời đất, cách chương.